Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học xong Marco ở 2 câu 12. Hôm nay chúng ta đọc chương 2 câu 13. Chúng ta tiếp tục những cái phần mà Chúa Giêsu đã chữa người bại liệt xong. Và giờ đây Chúa kêu gọi ông Lê-vi. Chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta đọc những việc mà Chúa làm, Chúa kêu gọi Lê-vi, rồi những việc Chúa tranh luận với những người dân chúng về vấn đề người tội lỗi cũng như là vấn đề ăn chay. Chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta thấy là Chúa Giêsu đến và Thánh Marco trình bày. Chúa Giêsu gọi các môn đệ của Ngài và trong chương 3 chúng ta sẽ thấy là Ngài tiếp tục Ngài cũng tiếp tục kêu gọi các môn đệ khác nữa, nhất là tên của nhóm 12 ở trong chương 3. Và ở đây chúng ta thấy là kêu gọi các môn đệ để tham gia vào những cái công việc của Ngài, là cho ánh sáng của Chúa nó được tỏa lan ra cho mọi người hiểu biết một cách sâu xa lời của Chúa. Và khi mà hiểu biết sâu xa lời của Chúa, những cái khía cạnh sâu xa về luật lệ ở trong Do Thái giáo, và nhờ ánh sáng của Chúa cắt nghĩa, mọi người mới hiểu sâu hơn được. Nếu không thì làm cho mình trở nên nô lệ cho lề luật, mà không có dùng lề luật để phục vụ cho sự sống của con người. Thì chúng ta sẽ thấy những câu trả lời về luật ngày Sa-bát chẳng hạn, hoặc là luật ăn chay. Thì chúng ta sẽ lần lượt thấy là các tông đồ là được Chúa huấn luyện và Chúa rao giảng và xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ. Và ở trong chương 3 thì chúng ta sẽ thấy là Chúa gọi tên 12 tông đồ, và họ không phải là những người thánh đâu, mà họ là những người tội lỗi nữa. Xin mời đọc từ câu 13. Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Chúng ta thấy là Chúa gọi và ông ta bỏ cái bàn giấy thu thuế và đi ngay lập tức. Đó là cái cách mà Thánh Marco thường là trình bày như vậy. Và ở đây là chúng ta thấy đầu tiên là cái bàn thu thuế của Lê-vi chứng tỏ là cái tội công khai của Lê-vi. Tại vì khi mà những người Do Thái đã mất cái quyền về là làm chủ cái đất nước của họ, từ cái thời mà đế quốc Assyria thời năm 721 đã chiếm miền Bắc rồi. Rồi sau đó tới đế quốc Babylon, rồi đế quốc Ba Tư, rồi đến đế quốc Hy Lạp và thời Chúa Giêsu và Marco là đế quốc Roma. Và những người thu thuế này là thu tiền của dân chúa để nộp cho những vua chúa của các đế quốc này, nhất là thời đó là của đế quốc Roma. Họ Lê-vi tức là thuộc cái dòng tộc phụng thờ Thiên Chúa, phải lo việc bàn thờ của Chúa, dòng tộc Lê-vi, mà ông đã bỏ đi cái nhiệm vụ phục vụ bàn thờ để đi làm việc cho những kẻ thù địch với nước Chúa. Và chúng ta thấy là đế quốc Babylon đã từng bình địa Jerusalem, sau đó đế quốc Ba Tư thì cho họ trở về xây dựng lại đền thờ Jerusalem. Nhưng mà đế quốc Hy Lạp họ nổi lên thì họ lại thù địch, và đế quốc Roma cũng vậy, bởi vì người Do Thái họ không có tôn thờ những vị hoàng đế như là vị thần, như là vị chúa được, mà họ chỉ tôn thờ một thiên chúa, một Gia-vê thiên chúa thôi. Cho nên những người này họ có cái kiêu căng của họ, như bạo chúa Nê-rôn hoặc là những hoàng đế kế tiếp của bạo chúa Nê-rôn, hay là thời Hy Lạp ông cô thứ tư, họ đều là những người đã bắt dân chúng phải theo cái thần của họ, và nhà Maccabee dứt khoát phải chống lại. Cho nên thường gặp những sự thù địch, bởi vì Antio thứ tư thời năm 170 trước Chúa Giêsu đã phạm thánh, là đưa những tượng thần vào trong đền thánh của Chúa, và Maccabee, gia đình Maccabee đã làm cách mạng nổi lên chống lại và thanh tẩy lại đền thờ. Cho nên họ có cái lễ là Hanukkah, và thời gian mà Chúa Giêsu và Marco thì lại đế quốc Roma họ chỉ định những tư tế và dùng những người thu thuế để lấy tiền của dân mà nộp cho đế quốc Roma. Cho nên Lê-vi đã bán đứng cái chức vị của mình rồi, không còn lo cho việc đền thờ mà đi thu thuế của dân để nộp cho đế quốc Roma. Đó là một cái tội công khai mà đối với mọi người thì họ không có thể nào chấp nhận được. Và Chúa Giêsu ở những đoạn sau chúng ta sẽ thấy là Chúa đi kêu gọi những người tội lỗi. Người công chính không cần kêu gọi, nhưng mà người tội lỗi mới cần kêu gọi. Và Chúa Giêsu cũng lấy cái hình ảnh của người bệnh, bệnh nhân mới cần tới thầy thuốc, còn người khỏe mạnh đâu cần. Vì vậy ta phải thay đổi cái cách nhìn đối với mọi sự vật và con người thì mới có thể gia nhập vào gia đình của Chúa được. Hoán cải không thể nhận cái cách dễ dàng bên ngoài như việc tham dự các nghi lễ tôn giáo. Hoán cải nó khó hơn và cũng quý giá hơn, tức là thay đổi cái nhìn của mình để cho trùng hợp với cái nhìn của Chúa Giêsu. Nhiều người đi theo các nghi thức ở bên ngoài của lễ nghi, nhưng mà cái bên trong là hoán cải thì họ không có theo nổi. Và trước hết chúng ta phải thoát khỏi các thành kiến đối với người khác. Đừng có chụp mũ, đừng có phân loại người ta, người tốt, kẻ xấu. Người chúng ta bắt tay chào hỏi, và kẻ nào ta không mở miệng hỏi thăm. Người chúng ta yêu thương giúp đỡ, và những kẻ khác, người nào chúng ta loại trừ. Thì những cái nhìn đó không phải là của Chúa, phải là hoàn toàn yêu thương vô điều kiện giống Chúa. Học cho biết rằng Thiên Chúa không loại trừ một ai, và chương trình yêu thương cứu độ của Chúa được dành cho mọi người, chứ không phải cho riêng một nhóm người nào. Và tin mừng hôm nay nói tới cái người thu thuế, tức là người tội lỗi, và người thu thuế họ làm việc cho đế quốc Roma, dĩ nhiên họ có một cái thế lực. Và trong cái nhìn tự nhiên của con người là không có chấp nhận họ rồi. Và đối với những người yêu nước, những người nhiệt thành của Do Thái giáo thì họ coi những người này là những kẻ phản bội dân của Chúa. Dân chúng cũng biết họ là những kẻ tìm tiền bạc tư lợi, và ngay cả người ăn xin cũng từ chối cái đồng tiền mà họ bố thí nè. Họ không có muốn nhận tiền của những cái kẻ tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu không lên án họ, vì người gọi một người trong số họ làm tông đồ, đó là gọi Lê-vi, hay là còn gọi là Matthew, trong khi đa số các ông này lại là những người yêu nước kiên quyết. Họ yêu nước, chờ đợi một đấng cứu thế đến, họ mong đợi một đấng cứu thế đến. Trong khi đó thì Chúa Giêsu lại đi với những người thu thuế, và chúng ta thấy là cái đoạn kế tiếp là Matthew lại mời Chúa Giêsu về dùng bữa ở nhà hình. Đó là một cái gai nữa, vì Matthew mời bạn bè là những người thu thuế và đồng bàn với Chúa Giêsu, dĩ nhiên là những người Do Thái, những người lãnh đạo Do Thái giáo, họ không chấp nhận được. Người đến dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ. Con số họ đông và họ đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-siêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ người: sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà đến kêu gọi người tội lỗi. Đó là cái xác quyết của Chúa Giêsu. Chúa tới để gọi những người tội lỗi chứ không phải là người công chính. Cho nên những người đạo đức của Do Thái giáo thì họ không thể nào chấp nhận cái cách của Chúa Giêsu. Và cái nhìn của Chúa Giêsu nhìn hoàn toàn khác. Chúa không có chấp nhận tội lỗi đâu. Chúa là Thiên Chúa thánh thiện, Ngài không có chấp nhận tội lỗi. Nhưng mà Ngài phân biệt giữa tội lỗi và tội nhân. Ngài chết vì tội nhân, Ngài đến vì tội nhân. Nếu không có tội thì Chúa không có đến với con người. Cho nên cái rắc rối của người Do Thái là họ chăm chăm giữ luật một cách chặt chẽ, và họ tách ly với tất cả mọi người. Vì vậy mà họ trở nên một cái ốc đảo riêng, không có chấp nhận bất cứ ai hết. Những người ngoại là họ khinh thường và không chơi với ai là người ngoại, bởi vì vào nhà người ngoại là bị ô uế. Và Chúa trả lời quá rõ ràng là người khỏe mạnh không cần tới thầy thuốc, chỉ có người đau yếu thôi. Cho nên Chúa đến với những người tội lỗi. Và đó là Chúa mặc khải rõ ràng cái căn tính của Ngài là Thiên Chúa tình yêu, yêu thương vô điều kiện, ngay cả những người tội lỗi. Và chúng ta cũng thấy như trong những sách về châm ngôn chẳng hạn, hay sách khôn ngoan, đều nói cho chúng ta biết là Chúa Giêsu đã làm cho linh động cho mọi người hiểu Ngài chính là thầy dạy của sự khôn ngoan, và Ngài phân tích rõ ràng cho chúng ta, Ngài trả lời rõ ràng lắm: ta đến không phải vì người công chính, nhưng là để kêu gọi người tội lỗi. Chúa Giêsu đã thi hành cái vai trò là một đấng khôn ngoan. Ai tìm kiếm sự khôn ngoan thì đến với Ngài, và Ngài biết những ai cần đến Ngài, đặc biệt là những người chưa khôn ngoan hay là những người tội lỗi. Chúa Giêsu đều đến để chấp nhận. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy là Chúa Giêsu thực sự là người khôn ngoan, người công chính, nhưng mà Ngài không loại trừ những tội nhân. Ngài đến với tất cả mọi tội nhân. Mà trên đời này có ai là người không tội lỗi? Đã là con người thì nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi, hoặc là kiêu căng, coi mình hơn người khác. Đó là một cái tội rồi. đặt mình trên người khác là một cái tội rồi. Trong khi đó tất cả mọi người đều bình đẳng trước mặt Thiên Chúa. Và Marco đã trình bày Chúa Giêsu như là Thiên Chúa khôn ngoan đã nhập thể, một ngôi lời khôn ngoan, một đấng khôn ngoan đã nhập thể cho nhân loại, cho chúng ta. Và chúng ta nghe những lời khôn ngoan của Ngài, không phải là những lời của những người lãnh đạo tôn giáo bình thường mà nói, nhưng đây là lời của chính đấng khôn ngoan. Và khôn ngoan tìm kiếm những người tội lỗi, còn mê ngủ, còn dại dột. Ngài đến để dạy dỗ chúng ta, để hướng dẫn chúng ta. Còn nếu mà nhân loại thánh thiện, khôn ngoan rồi thì đâu cần tới Chúa. Nên ở đây chúng ta thấy Marco đã trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu như là đứng khôn ngoan. Và cái đoạn kế tiếp chúng ta thấy là một số đông người đạo đức đã tỏ cái thái độ thiện cảm với Chúa Giêsu, và họ đã xin gặp người để xin người tăng thêm lòng sốt sắng cho họ để họ hiểu biết thêm. Nhưng Chúa Giêsu không có cái sứ mạng là tổ chức lại cái phụng vụ của người Do Thái đâu, và dẫn người ta cho vào đầy hội đường đâu. Chúa Giêsu là đấng khôn ngoan, Ngài đến để dạy chúng ta những chân lý khôn ngoan của Ngài. Và ai mà khao khát sự khôn ngoan thì sẽ đến với Chúa Giêsu. Xin mời chúng ta đọc từ câu 18 về những câu trả lời cho vấn đề ăn chay, vấn đề ngày Sa-bát. Bây giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-siêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giêsu: Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bây giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư, nhưng rượu mới bầu cũng phải mới. Đó là cái lời của Chúa Giêsu trả lời cho vấn đề ăn chay. Chúa không có loại trừ vấn đề ăn chay đâu. Ăn chay là đối với những người đạo đức thì chúng ta biết là họ thường ăn chay để là tập làm chủ chính mình, ăn chay để đền tội. Và những người dân chúng họ thấy những người lãnh đạo tôn giáo lại có những cái cách khác nhau, cho nên họ mới đặt vấn đề với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã gián tiếp trả lời cho họ. Và ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu như là một đấng khôn ngoan, và Ngài có quyền trên cả lề luật nè, như trong sách Giảng Viên đã nói là mọi sự đều có lúc, có thời gian để khóc, có thời gian để cười, có thời gian than vãn, và cũng có thời gian để nhảy múa. Giảng Viên chương 3 câu 1 và câu 4. Cho nên chúng ta thấy là Chúa Giêsu biết là có lúc để ăn chay, chứ không phải có lúc nào cũng phải ăn chay hết. Nhưng mà có lúc để ăn chay, có lúc thì vui mừng. Và ở đây Chúa Giêsu muốn chúng ta phải theo cái tinh thần mới, tinh thần của Chúa Giêsu, chứ không phải tinh thần của cựu ước. Thì theo cái tinh thần của cựu ước thì giống như làm cái áo cũ vậy. À, mà tinh thần của Ngài như là miếng vải mới, đem vá vào áo cũ thì nó chỉ có kéo làm cho áo cũ nó bị rách thêm thôi. Vì áo cũ nó đã mục rồi. Lấy miếng vải mới, nó co, nó nhúng, nó lại rách thêm. Thế nên chúng ta thấy à, giữa cựu ước và tăng ước, tức là những người Do Thái và những ai theo Chúa Kitô, thì họ có một cái nhìn khác. Dĩ nhiên không phải phân biệt giữa hai giao ước, nhưng mà bây giờ chúng ta gọi là cựu ước hay là cái giao ước đầu tiên đã thiết lập cho cả Kinh Thánh. Tuy nhiên là cũng thiết lập cho giáo hội Kitô giáo nữa. Nhưng mà nó phân biệt, nó tách biệt với cái nhìn của Do Thái giáo. Vì vậy mà giữa đạo Do Thái giáo là cựu ước và tân ước là rượu mới hay là miếng vải mới, không có thể nó liên kết với nhau theo cái nhìn được, nhưng mà phải thay đổi để cho nó phù hợp với cái lời rao giảng của Chúa Giêsu ở trong đời sống, với cái tinh thần của tình yêu mà Đức Kitô đem lại, mà chính là Chúa Thánh Thần, chính Chúa Thánh Thần tác động ở nơi những người tin vào Chúa. Đó là rượu mới. Vì vậy mà chúng ta thấy là cái câu chuyện ăn chay là dấu chỉ của đền tội và lòng thống hối, đi đôi với lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa xin người đến giải thoát dân người. Nhưng Thiên Chúa có mặt nơi bản thân của Chúa Giêsu, hiện diện với Chúa Giêsu. Vì thế lễ niềm vui tỏ ra thích hợp hơn là ăn chay, vì Chúa Giêsu đang hiện diện ở đó. Các ngôn sứ đã loan báo hôn ước giữa Thiên Chúa và dân người vào thời người đến viếng thăm dân của người. Chương sau 2 câu 4 đến câu 5. Khi giới thiệu mình chính là tân lang thì Chúa Giêsu đã cho biết người đích thực là đến cứu thế rồi. Rượu mới ở đây là tin mừng và lòng hăng say của các môn đệ được chính Chúa Thần tác động thúc đẩy thực hiện những điều được xem là điên rồ, hầu tỏ bày cái tình yêu của Chúa Cha và sự tự do Ngài ban cho họ. Muốn hiểu được điều này phải đọc sách tông vụ và tiểu sử của các thánh, là những người đã để lại dấu ấn sâu đậm ở trong lịch sử của giáo hội. Và chúng ta thấy cái rượu mới, cái tình yêu của Chúa Thần tác động làm cho mọi người khi tôi hữu không có sợ chết, mà vì yêu mến Chúa Kitô sẵn sàng tử đạo, sẵn sàng hy sinh vì yêu mến Chúa. Cho nên cái bầu giá cũ là những người thuộc về Pharisêu, những người lãnh đạo Do Thái giáo thuộc về bầu giá cũ, thì tin mừng không thể nào thích hợp với các cái hình thức đạo cũ, và có thể càng không thích hợp với những gắn bó với những hình thức này bằng bất cứ giá nào được. Marco cố ý cho chúng ta cảm nhận được cái mới triệt để mà Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại chúng ta. Chúng ta vừa thấy Chúa Giêsu tiếp đón kẻ sống bên lề xã hội và người tội lỗi, đó là những người thu thuế. Một lần nữa chúng ta lại phải ngạc nhiên người không tự giới thiệu mình như những nhóm tôn giáo thường làm với những việc ăn chay, đọc kinh lâu giờ. Sau đó người còn vi phạm cái luật nghề sát bát. Đó, chúng ta sẽ thấy ở phần sau về những môn đệ bức bông lúa mà ăn. Cho nên đừng vội cho rằng Chúa Giêsu lên án các hình thức đạo cụ hay những kẻ giả vờ giữa các hình thức này. Ở đây, người chống lại ngay cả ông Gioan Tẩy Giả. Vì trong thực chất, tin mừng không bị giam trong một tôn giáo, trong một cái giới hạn nào đó được. Tin mừng phải đổi mới tôn giáo từ bên trong. Cho nên chúng ta thấy tin vào Chúa và tạo nên những cái hình thức của tôn giáo, rồi chính lời của con Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta là tin mừng, phải biến đổi cái tôn giáo cho nó phù hợp với cái nhìn của Chúa Giêsu, cái chương trình cứu độ của Chúa để chúng ta làm một với Chúa Giêsu Kitô. Cho nên phải có cái nhìn của Chúa Giêsu chứ không phải nhìn theo lối của người trần gian, và rồi chúng ta lại dừng lại ở trong cái rượu, cái bầu da cũ hay là miếng vải cũ. Đó là cái câu chuyện mà Chúa Giêsu dùng để diễn tả cái việc giữ luật cũ hay là không giữ, và luật mới của Chúa là một luật tình yêu từ Thánh Thần, tình yêu của Chúa ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy đã tranh luận về vấn đề ăn chay, người Pha-ri-siêu thì ăn, và cả Gioan, môn đệ của Gioan cũng ăn. Trong khi đó, bên các môn đệ của Chúa Giêsu thì thấy đi ăn tiệc cưới Cana, rồi bây giờ là ăn ăn tiệc chung với ông Lê-vi và những người thu thuế. Cho nên nếu chúng ta chỉ dừng lại ở phạm vi tôn giáo thì chúng ta sẽ quan niệm Thiên Chúa như thế nào đây? Có phải như Chúa Giêsu khi người gọi Thiên Chúa là cha không? Thiên Chúa tuyệt hảo biết bao khi người không còn quan tâm đến những loại thịt, loại rượu ở trên bàn ăn của con người, hay là đến số lần và thời điểm tôi cầu nguyện đâu. Thiên Chúa muốn ban cho tôi thần khí của Chúa, và thần khí không thể bị giam hãm trong những luật lệ cũng như trong những bầu da. Cho nên chính Thánh Thần của Chúa muốn thực hiện như thế nào, muốn làm cách nào đó, thì đó là quyền năng của Thánh Thần Chúa. Chúng ta không có thể nào mà đặt vấn đề với Thiên Chúa được. Vì vậy mà đón nhận tin mừng của Chúa phải với tinh thần của Chúa. Rồi vấn đề thứ ba là ngày Sa-bát. Chúa Giêsu đụng chạm những người Do Thái về chính cái luật giữ ngày Sa-bát. Xin mời đọc câu 23, chương 22, chương thứ hai. Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giêsu: "Ông coi ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép." Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiathar, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh chiên rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Bởi đó con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Ta thấy Chúa Giêsu trả lời nó rõ ràng như vậy. Khi mà các môn đệ của Chúa Giêsu đi qua cánh đồng lúa, và dĩ nhiên là đói, cho nên các ngài bứt những bông lúa để ăn. Và họ coi là chuyện bình thường, khi mà đói thì phải có cái gì để cho vào miệng để ăn. Nhưng người Pha-ri-siêu thì vấp phạm, vì các môn đệ Chúa Giê-xu đã làm như vậy trong ngày Sa-bát, là ngày mà các việc làm đều bị cấm. Đó là cái suy nghĩ của họ. Và Chúa Giê-xu đã trích lại chính vua David mà họ tôn thờ, để họ biết là chính David cũng đã ăn bánh tiến, bánh dành riêng cho tư tế, chứ người dân thường không được ăn, mà David đã ăn và còn cho những người tùy tùng với mình cũng ăn luôn. Nên đó là cái vấn đề mà Chúa Giêsu dẫn đưa tới cái câu của Ngài: ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ con người không phải cho ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát được tạo ra cho con người, cho nên con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Đó. Cái điều quan trọng, ngày Sa-bát được tạo dựng ra là cho con người, và để con người có thời gian mà đạt được ơn cứu độ. Chứ con người không có nô lệ cho lao động đâu. Dĩ nhiên ngày ngày thường làm việc là để phục vụ cho sự sống con người. Và các môn đệ khi đói, cái chuyện ăn một cái gì đó là chuyện bình thường. Tại vì nếu không ăn thì nó sẽ bị kiệt sức. Các môn đệ của Chúa Giêsu bứt bông lúa ăn, thì chúng ta thấy là đối với người Do Thái đó là một cái vi phạm cái luật ngày Sa-bát. Nhưng mà ngay từ đầu, khi Thiên Chúa tạo dựng con người từ nguyên gốc, cho nên con người là tột đỉnh của việc tạo dựng, và trao cho con người sử dụng mọi cái ở trên trần gian để phục vụ sự sống con người, và con người biết cảm tạ và tôn thờ Chúa. Và qua cái sự kiện của bài phúc âm này, Chúa Giêsu đã là Adam thứ hai đã trả lời cho những người Pha-ri-siêu để cho họ biết. Vì Chúa Giêsu là đại diện cho tất cả nhân loại và có quyền năng để phục hồi trở lại nguyên gốc của đời sống con người. Dĩ nhiên những người Pha-ri-siêu đây họ không hiểu hết đâu. Và họ coi bất cứ cái gì mà đụng tới cái sự sống hay làm việc ở trong ngày Sa-bát đều là một cái tội hết. Và ở nơi khác chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu đưa cho họ một câu hỏi rõ ràng. Bây giờ một con bò con lừa mà nó rớt xuống hố ngày Sa-bát có kéo lên không? Nếu để nó nằm chết khác gì đó. Dĩ nhiên là thòi cho chính người chủ. Mà con vật còn lo cho mạng sống của nó, còn kéo nó lên thì huống chi là con người. Cho nên phải duy trì sự sống của con người, bởi vì Chúa tạo dựng con người cho Chúa. Và mọi cái trên trần gian này là để phục vụ cho sự sống của con người. Và con người nhận biết Thiên Chúa là cùng đích của mình. Cho nên có giờ để lo ăn cứu độ của mình. Và mọi cái đồ ăn trên trần gian để phục vụ cho sự sống con người. Và chúng ta thấy như vậy. ở trong chương 2 này là cái ngày Sa-bát và làm cho con người như là một biểu trưng của định mệnh đời đời cuối cùng của con người. Ngày Sa-bát được làm ra cho con người, tức là ngày đó để chúng ta tôn thờ Chúa ở trần gian cũng như trên thiên quốc, chúng ta đều tôn thờ Chúa. Và ngày Sa-bát được nghỉ ngơi cũng là để chúng ta nghỉ ngơi bây giờ cho thân xác và cũng được nghỉ ngơi mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên đây là một biểu trưng cho định mệnh của con người mà Chúa Giêsu đã nói tới. Ngày Sa-bát được tạo nên cho con người chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là ngày thứ bảy sau khi tạo dựng vũ trụ 6 ngày thì Thiên Chúa nghỉ ngơi, và ngày thứ bảy 6 ngày rồi làm việc xong, tạo dựng xong thì ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Và Chúa tạo ra ngày thứ bảy đó, tức là ngày Sa-bát, là để cho con người được nghỉ ngơi và có giờ tôn thờ Chúa, cảm tạ Chúa. Đó là cùng đích của mình, là sẽ sống mãi mãi với Chúa. Và Chúa Giêsu cũng như Chúa Cha, Chúa Thánh Thần là đứng tạo dựng cái thế giới này. Các ngài cộng tác với Chúa Cha để tạo dựng thế giới này. Cho nên Chúa Giêsu có quyền trên tất cả mọi luật lệ của con người. Nhưng ở đây Chúa Giêsu muốn phục hồi lại cái đời sống của con người, vì ngài là đứng khôn ngoan từ Thiên Chúa đến. Ngài đến để hồi phục lại, phục hồi lại con người toàn diện cả thể lý và tinh thần. Và chúng ta nhìn lại ở trong chương 2, Chúa Giêsu đã tỏ cho thấy Ngài phục hồi bằng cách Ngài tha thứ cho tội lỗi và Ngài chữa lành cho người bất tội. Rồi Chúa Giêsu tỏ ra là một người, một đấng khôn ngoan đi tìm kiếm những kẻ tội lỗi và những người đi theo Chúa Giêsu, đặc biệt là Chúa gọi ông Lê-vi. Mà những người lãnh đạo Do Thái giáo không có chấp nhận những người thu thuế, nộp thuế cho Roma, lấy của dân nộp cho Roma, tức là làm suy yếu cái đức tin của người Do Thái rồi. Và bằng việc kêu gọi con người đi theo Chúa Giêsu, kêu gọi Lê-vi theo Chúa Giêsu là đứng khôn ngoan, Ngài đã hiểu khi kêu gọi Lê-vi và qua Lê-vi cũng kêu gọi Israel, kêu gọi dân thánh của Chúa hãy quay khỏi những cái quyền lực trần gian mà hãy đến với sự khôn ngoan của cha ông họ, sự khôn ngoan của Thiên Chúa và nhất là sự khôn ngoan của chính Thiên Chúa, chính sự khôn ngoan đã nhập thể ở trong thế giới, đó là chính Chúa Giêsu Kitô và lời dạy của Ngài. Cho nên Marco đã xếp đặt 3 câu vấn đề để đặt ra cho Chúa Giêsu bởi những con người họ ưu tư phân vân ở chung quanh Ngài. Cho nên những cái câu hỏi mà chúng ta thấy là có ăn chay hay không, rồi tại sao Chúa dùng bữa với người tội lỗi, người thu thuế, và tại sao lại bứt bông lúa trong ngày Sa-bát chẳng hạn. Chúa Giêsu đều trả lời thỏa đáng những câu hỏi của người ta. Và Chúa cũng nhìn thấy cái tương lai của thế giới của con người chúng ta, của toàn thể giáo hội, tiến tới cái ngày sắp bát ở trên trời, là ngày chúng ta thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta được nghỉ ngơi đời bờ bên Chúa, chúng ta được hạnh phúc mãi mãi bên đó. Cho nên Chúa Giêsu đã tham gia vào cái tương lai của nhân loại, đã phục hồi lại cái nguyên gốc của đời sống nhân loại, và sẽ tụ họp lại và dẫn đưa tất cả chúng ta đi tới cái lễ cưới thiêng liêng ở trên trời, tức là giữa Chúa Kitô như là chàng rể và giáo hội như là nàng dâu kiều diễm, được yêu và yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa, sẽ ở mãi mãi hạnh phúc với Ngài. Và như vậy chúng ta thấy ngay từ trần gian này chúng ta đã nếm trước cái bữa tiệc đời đời trên trời, khi chúng ta đọc lời Chúa, khi chúng ta sống lời Chúa, khi chúng ta rước lấy mình máu của Chúa, chúng ta sống trong tình yêu của Chúa. Và Marco đã làm cho rõ cái chủ đề sự khôn ngoan và sự tạo thành khi Ngài giới thiệu ngay từ đầu, ngay từ chương thứ nhất. Thì cái chương thứ hai mà chúng ta vừa học đã tỏ cho thấy Chúa Giêsu hành động và nói như là một đấng khôn ngoan. Và Chúa Giêsu là một đấng cùng tạo dựng với Chúa Cha, mà trong sách Châm Ngôn chương 8 câu 30 đã nói là ta hiện diện bên người như tay thợ cả. Chúa Giêsu hiện diện bên Chúa Cha như tay thợ cả để làm mọi cái sáng tạo giống như ý muốn của Chúa Cha. Đó là một sự cộng tác tuyệt vời. Và Chúa Giêsu đã đến với tất cả nhân loại chúng ta để Ngài phục hồi lại ngay từ đầu mà Chúa Cha đã sáng tạo cách tốt lành nhất. Xin mời chúng ta đọc chương 3. Đức Giêsu chữa người bị bại tay. Đức Giêsu lại vào hội đường, ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay, anh trỗi dậy ra giữa đây. Rồi người nói với họ, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay là giết chết. Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Herodê để tìm cách giết Đức Giêsu. Đó là việc mà người Pharisêu và những người phe nhóm của Herodê họ đã âm mưu ngay từ cái chương 3 này cho tới chương 13, 14. Chúng ta thấy họ thi hành những gì họ mà Marco đã trình bày ngay từ đầu, vì họ muốn tố cáo Chúa Giêsu và đưa Chúa Giêsu tới chỗ chết. Nhưng mà Chúa Giêsu đã hỏi họ, trong ngày Sa-bát được chữa lành hay là giết chết, được làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay là bỏ mặc cho người ta. Và Marco thì không đặc biệt quan tâm đến phép lạ của Chúa Giêsu chữa lành cho người bại tay, nhưng muốn nhấn mạnh đến thái độ của người đối với ngày Sa-bát. Như vậy phần đầu của chương 3 là một minh họa cho điều nói ở cuối chương 2 là về cái ngày Sa-bát, các môn đệ bức bông lúa mà chúng ta vừa đọc. Đối với người Pharisêu, luật cho phép vi phạm ngày Sa-bát khi phải giúp một người trong trường hợp nguy tử, giúp người ta trong trường hợp nguy tử, Chúa Giêsu sẽ nới rộng quy định này. Thì đối với người không làm điều lành, tức là làm điều dữ, không chữa lành, tức là giết chết rồi. Sự thinh lặng của người Pharisee cho thấy, trong thâm tâm, họ biết Chúa Giêsu có lý, nhưng vì kiêu ngạo, xem mình là những bậc thầy trong đạo, nên họ từ chối chấp nhận điều này. Do đó mà họ làm thinh, để cho Chúa Giêsu làm. Nhưng mà đó là cái cớ để họ liên kết với nhau mà chống lại Chúa Giêsu và giết chết Chúa Giêsu. Việc người Pharisêu cấu kết với phe Herode để tìm cách giết Chúa Giêsu cũng chứng minh điều được nói ở trên. Thật vậy, tại Galilee, người ta không thể kết án một người mà không có phép của vua Herode. Vì thế người Pharisêu phải tuân thủ sự ủng hộ của phe Herode để giết chết Chúa Giêsu, đó là âm mưu của họ. Và ở đây, Marco đã đụng đến cái ác ý phát sinh từ tính kiêu ngạo, làm cho con người trở thành mù quáng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, muốn đổi mới con người từ bên trong. Đó, tức là vì cái tính kiêu ngạo mà dù Chúa có kêu gọi cỡ nào đi nữa, thì họ cũng vẫn mù quáng không chịu nghe. Và Chúa Giêsu chỉ một lời phán với cái người bại tay thôi. Hãy giơ tay ra. Thì người ấy giơ tay ra và trở lại bình thường. Chỉ bằng một lời phán của Ngài. Để cho thấy Chúa Giêsu có quyền tới ngày Sa-bát. Ngài phải là Thiên Chúa như Ngài đã báo trước. Ngài đến để chịu khổ nạn, chịu chết để cứu độ. Ngài là Thiên Chúa từ đời đời, mà cả cựu ước đều báo cho chúng ta, đều nói trước cho chúng ta, và Ngài đến để thực hành. Cho nên, cái điều quan trọng là chính những người Pharisêu họ đã rình rập Chúa Giêsu, nhưng mà họ không có chịu đầu phục Chúa Giêsu bởi vì họ kiêu căng. Họ thấy Chúa Giêsu nói có lý, nhưng mà họ không có dám thi hành ý muốn của Chúa Giêsu, lời dạy của Chúa Giêsu. Còn dân chúng thì đi theo Chúa Giêsu. Đức Giêsu cùng với các môn đệ của người lánh về phía biển hồ, tức là biển hồ Galilee. Từ miền Galilee, người ta lũ lượt đi theo người. Và từ miền Giu-đê, từ Jerusalem, từ xứ Idume, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận, hai thành Tia và Si-đô, người ta lũ lượt đến với người vì nghe biết những gì người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai có bệnh cũng đổ xô đến sờ vào người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì sắp mình dưới chân người và kêu lên: Ông là con Thiên Chúa. Nhưng người cấm ngặt chúng không được tiết lộ người là ai. Nên khi Chúa chữa lành và những cái nhóm Pharisêu, những người Herode đã bàn tính giết chết Chúa Giêsu, thì chúng ta thấy người Giêsu đi lần về phía biển hồ Galilee, và ở tại đây người vẫn tiếp tục chữa lành và giảng dạy cho họ. Và dĩ nhiên là nhờ cái biển hồ, Ngài có thể ngồi trên thuyền để giảng, để khỏi bị chen lấn. Rồi Đức Giêsu lập cái nhóm 12 thì Chúa gọi, Chúa chọn và Chúa cũng nói rõ về ngày Sa-bát rồi và dân chúng thì lũ lượt đi theo Chúa Giêsu và đi theo như vậy nó rất là cực khổ, nhưng mà họ muốn nghe lời chân lý của Chúa Giêsu, Ngài đi đâu thì nhiều người đi theo và Ngài kêu gọi cả những người thu thuế, những người tội lỗi và đồng bàn của họ nè, bởi vì Ngài đã xác quyết Ngài đến là để cứu độ những người tội lỗi và đón nhận tin mừng của Chúa để phải đón nhận với tình yêu, với cái nhìn của Chúa Giêsu chứ không phải trong cái nhìn của người Do Thái. Người lãnh đạo Do Thái họ có nhìn rất là khắt khe và chặt chẽ trong nhóm của họ. Xin mời đọc tên của 12 tông đồ mà Chúa Giêsu cố ý kêu gọi thành lập họ để cho họ trở nên những nòng cốt cho cái việc xây dựng nền tảng của giáo hội. Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người ta thấy sai đi rao giảng với quyền trừ quỷ nữa. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Tê-rô, rồi con ông Gia-cô-bê, con Giê-bê-đê và ông Gioan, em ông Gia-cô-bê. Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-gê, nghĩa là con của thiên lôi. Là hai người là nóng tính lắm. Gia-cô-bê và Gioan rất là nóng tính. Nóng đến độ mà muốn xin lửa từ trời để thiêu đốt cái làng Samari vì không chịu đón Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa gọi là con của ông thần thiên lôi Bô-a-nê-gê. Rồi đến các ông Andrê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê, con Anphê, Tadeo, Simon thuộc nhóm quá khích và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Chúa Giêsu nói rõ ràng tên của 12 tông đồ. Vì Ngài cố ý thành lập một giáo hội với nền tảng 12 thánh tông đồ đàng hoàng. Tên của các tông đồ, Ngài thành lập mấy giáo hội, chỉ có một giáo hội duy nhất. Giáo hội đó liên tục từ thời các tông đồ tới bây giờ. Và dĩ nhiên, có nhiều giáo hội đã xuất phát từ cái giáo hội Chúa Giêsu lập. Chẳng hạn như là Chính Thống Giáo hay là Orthodox. Thời năm 1053 họ đã tách ra và không có quy thuận cái người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo hoàng Roma. Rồi mãi đến năm 1521 chúng ta thấy cái giáo phái Tin Lành từ cha Luther, rồi ông Giờ Ly, ông Canvan, đó là những người đầu tiên tách ra từ giáo hội Công giáo để lập giáo hội Tin Lành. Và đó là những cái giáo hội sau này sinh ra hàng ngàn cái giáo phái khác nhau. Là những giáo hội con người lập, chứ không phải Chúa Giêsu lập. Chúa Giêsu lập với 12 thánh tông đồ. Và những ai kế vị các tông đồ đó là điều quan trọng. Vì họ nhận cái thẩm quyền từ chính Chúa Giêsu. Cho nên thế giới có hai loại tôn giáo. Một loại là nỗ lực con người đi tìm Thiên Chúa và con người đứng ra lập những giáo hội, những tôn giáo. Và loại thứ hai là chính Chúa Giêsu thành lập, chính con Thiên Chúa đến thành lập và quy tụ những người tin vào Chúa. Cho nên cái nhóm 12 tông đồ rất là quan trọng ở trong giáo hội. Truyền thống Kinh Thánh xem đây là một cái biểu tượng quan trọng như là một cái núi vậy. Núi là nơi con người gặp Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa giao phó một cái sứ mạng cho con người. Cho nên người lên núi và gọi các môn đệ đến và chọn rõ ràng. Chính ở trên núi mà Chúa Giêsu gọi những kẻ người muốn cho hợp tác một cách đặc biệt vào sứ mạng của Chúa Giêsu. Cho nên họ sẽ ở với người để loan báo lời của Chúa và trừ quỷ, rao giảng và trừ quỷ. Bằng những lời xúc tích này, Marco nói cho chúng ta biết cái bản chất của giáo hội. Một cộng đoàn được Chúa Giêsu quy tụ chung quanh Ngài để đem lời Chúa đến cho mọi người và giải thoát họ khỏi ách nô lệ của ma quỷ, nuôi dưỡng bằng lời của Chúa, bằng mình máu của Chúa, và giải thoát khỏi ách nô lệ của ma quỷ qua các bí tích rửa tội, giải tội và những bí tích khác để giúp cho chúng ta liên kết mật thiết với Chúa Giêsu. Và chúng ta biết cái nhóm 12 này, những người sẽ trở thành sứ giả của Chúa Giêsu, sẽ là cột trụ của hội thánh và là thầy dạy của đức tin. Đa số người làm nghề đánh cá như Phêrô, Gioan, Gia-cô-bê, An-rê, nhưng cũng có những người như là Mát-thêu thu thuế, như là một kinh sư như Bạc-thô-lô-mê-ô và một số người khác mà ta chỉ biết họ được Chúa Giêsu chọn ở trong dân chúng. Chúa Giêsu đến cứu độ tất cả mọi người, nhưng người sẽ bắt đầu chương trình này từ người nghèo. Hẳn là Chúa Giêsu không thuộc về người nghèo nhất, nghèo nhiều hơn là thuộc về người giàu. Nhưng mà Chúa Giêsu sống một đời sống nghèo như những người nghèo khác. Nhưng cũng như tất cả mọi người, người thuộc về tầng lớp và một giai cấp xã hội nhất định, một giai cấp lao động để sống. Chúa Giêsu là con bác thợ mộc, người đã lớn lên giữa những người đơn sơ chất phác tại nông thôn. Sau đó, người lấy một quyết định quan trọng là tiếp tục công việc chân tay thay vì đến trường theo học các bậc thầy. Và các trường tôn giáo đón nhận mọi người muốn theo học. Thời đó đã có rồi, nhưng mà không có dứt khoát. Chúa Giêsu đã lựa chọn cái nghề lao động chân tay. Và Chúa Giêsu có thể tự giới thiệu mình là một bậc thầy, một học giả chẳng hạn. Và trong số những người đến nghe người giảng dạy, có thể đã có những kinh sư chân thành, những tư tế và những người pha-ri-siêu thành thật, nhưng lại không có người đã muốn tự rèn luyện mình bằng công việc tay chân, không nhận một sự chuẩn bị nào về đạo lý ngoài giáo huấn tại hội đường, không học theo một sách nào ở ngoài trần gian. Vì thế, đến lúc phải chọn các tông đồ, người đã chọn trong số những người rất là bình dân, những người rất là đơn sơ nhưng có trách nhiệm. Và ngày mai chúng ta học tiếp ở chương 3 câu 20.